ta đang theo dõi cuộc đời niên thiếu của Văn. Trong giai đoạn cuối cùng, Văn lang thang trên các nẻo đường thành phố Bắc Ninh. Đi ăn xin, ngủ ngoài trời, lang thang trên các nẻo đường, chẳng hưởng được chút bảo đảm an ninh nào. Đó là bối cảnh mới cuộc sống của Văn. Đời sống hành khất bắt buộc Văn phải bước vào trường học nhẫn nhục, nhún nhường, tự hạ mình làm người thấp hèn, kém cỏi. Thực ra, Văn không hề tiếc nuối gì, chỉ còn điều thắc mắc duy nhất, nó theo đuổi Văn, ám ảnh Văn thường xuyên. Văn ghi lại trong tập nhật ký của mình như sau. Ngoài thân, con chỉ có một bộ đồ mặc từ hôm trốn ra đi. Cho đến nay, nó vẫn chưa bao giờ được giặt giũ, nên nó không còn thể giữ được vẻ trắng sạch như hôm nào. Nó đã hóa ra màu vàng khè, ăn lộn với màu đất. Thêm vào đấy, những vết nhơ dầu, mỡ và thức ăn dư dăng dịch. Ngoài bộ áo đặc biệt ấy, con chỉ có một chiếc bao tải nhặt được trước ga Bắc Ninh. Với nó, con dùng làm chiếc áo khoác ngoài, vừa để làm nón che đầu, làm khăn quàng cổ, và một thể cũng là chiếc khăn gói đựng đồ ăn dư của người ta bố thí cho. Đêm đến, nó lại là một chiếc mền tiện lợi, đắp kín từ bụng đến chân. Tuy nhiên, con vẫn chẳng lấy gì làm khổ não về cái cảnh sống bần tiện khó khăn ấy. Trái lại, con đã tìm được sự an ủi, nói được chịu cực vì Chúa. Con biết rằng, con trốn đi đây là con trốn tội lỗi, con trốn những sự làm cực lòng Chúa, mà như thế phải chịu cực khổ đến mấy, con cũng vẫn cứ vui lòng. Con chẳng thấy mình sợ đau khổ chút nào. Mặc dù đau khổ vẫn làm lòng con sôi nóng và mắt con ngập tràn trong lệ. Trong lúc này, con luôn luôn phải tiếp tục giằng co với cái sống. Con vẫn ước ao làm linh mục. Nhưng làm linh mục thế nào được nếu con cứ phải sống trên quãng đường nghèo khó này? Con rất ước ao tìm gặp một linh mục để thổ lộ nỗi niềm con. Nhưng con biết tìm đâu cho ra được một vị linh mục để có thể thấu hiểu nỗi lòng con. Có ai hiểu thấu chăng? Có ai hiểu thấu nỗi cùng cực khốn khổ của đứa bé cô độc, lủi thủi lang thang trên các nẻo đường thành phố Bắc Ninh chăng? Đường phố Bắc Ninh chẳng còn an toàn cho cuộc sống lang bạc của Văn nữa. Đã hai lần, cậu bé suýt bị người quen nhận ra. Văn quyết định rời khỏi Bắc Ninh, đi ăn xin nơi khác. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cậu bé chọn cách ăn xin trên tàu hỏa. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Theo con nghĩ, thì chỉ có cách ăn xin trên các toa xe lửa là dễ tránh người quen nhất. Bởi vì giờ này con ở đây, nhưng một vài giờ sau con đã ở chỗ khác. Và một ngày con có thể đổi chỗ nhiều lần. Con áp dụng phương cách mới, và con đường đi lại của con cũng chỉ từ Bắc Ninh đến Hà Nội, lộn về Bắc Ninh. Tối đến, con ngủ ở Gia Lâm, trên những toa xe không. Tuy con phải tránh mặt người quen, nhưng ngày ngày, con vẫn cố gắng dành dụm lấy chút ít tiền xin được để lấy một vé xe về nhà bá. Bây giờ, con chỉ còn có thể hy vọng về nhà bá, người có thể giúp con và lo lắng cho con thay cho gia đình. Con chỉ mong về nhà bá, nhưng chẳng khi nào con để ra được một xu, ngày nào sống qua ngày ấy. Có ngày con không đủ để sống nữa. Đi ăn xin trên các toa xe không phải là điều dễ. Luôn phải đề phòng cho khỏi gặp người kiểm vé. Nếu vô tình mà bị bắt gặp, ít ra cũng được 5 cái bóp tay, với vài cái mũi dài vào đằng sau, lại còn bị nhốt tù không chừng. Tuy nhiên, con vẫn phải sống, vẫn cứ phải sống cho qua lần qua hồi. Hy vọng một ngày nào đó có thể liệu được vé về quê bá. Một lần nọ, mưu kế kể như bị bại lộ, may mà Văn thoát, vừa sát nút, khỏi tay một ông kiểm vé rất hung dữ ở ga Hà Nội. Thật quá rõ ràng, rất khó ăn xin trên các toa tạo hỏa. Nhưng một ngày kia, Văn quyết định trở lại Hữu Bằng. Suốt gần nửa tháng sống rải đây mai đó, Văn cần có quần áo sạch sẽ và một ít tiền cậu bé nhớ là đã giấu trong rương của mình ở nhà xứ Hữu Bằng. Phải thu lại số tiền và quần áo. Thế là phải trở lại Hữu Bằng. Đến nơi, Văn muốn giấu mặt không để ai biết mình. Hai chân bước thật nhanh, mặt cúi gầm, ra vẻ hối hả, bận rộn công việc gấp gáp. Không may cho Văn, một em bé quen nhận diện được, la lớn lên, kêu gọi các em khác nhảy bổ vào người Văn. Các em reo hò in ỏi, nào là Văn của chúng ta đây, ông đại tướng của chúng ta đây. Thôi, đã đến cơ sự này thì cũng đành nhắm mắt đưa chân. Hôm sau, Văn thú tội và xin lỗi cha xứ. Tuy vậy, Văn vẫn nhất quyết trốn về nhà bá Khánh, và phải trốn đi ngay. Hai tuần lễ sau, bá Khánh dẫn Văn về gia đình, tình thế ở nhà căng thẳng tột độ. Văn lại phải sống như trải qua khổ nạn Canvario. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Con còn nhớ rằng, từ ngày con về nhà, tình đầm ấm giữa gia đình đối với con cũng chẳng khác gì một đứa con rơi. Nhà con đã nghèo, nửa phần đất phải đem đi đợ. Tuy thế, thầy con vẫn điềm nhiên sống trong sự sung túc. Thầy vẫn có tiền đi đánh bạc. Nhưng các con của thầy không có đủ tiền để sống. Cả nhà ai nấy đều phải làm việc để nuôi thầy và lo cho có tiền để thầy đi chơi. Còn mẹ thì không cần phải nói. Mẹ là cột cái chống đỡ gia đình. Mẹ còn thì gia đình cũng còn, mẹ sống thì gia đình còn sống. Ấm no của gia đình là do một mình mẹ điều khiển. Mẹ chẳng có tài nghề gì cho lắm, nhưng nước mắt mẹ là sức sống của gia đình. Lòng mẹ thì bao giờ cũng là lòng mẹ. Nhưng con nhận thấy mẹ rất bất mãn về việc con trốn. Và để phạt tội con, mẹ đã xử với con như không phải là con của mẹ. Từ bấy giờ, cửa lòng con khép kín lại, chẳng bao giờ con dám hở răng nói một lời thân mật gì với mẹ. Chỉ có những dòng nước mắt trong đêm trường cho con gửi nỗi niềm vào thời gian. Và trong giai đoạn này, cứu cánh duy nhất của Văn là chị Lê. Văn ghi lại như sau. Non một tháng sau, con không còn đủ can đảm sống ở gia đình nữa. Dạo ấy lại được chị Lê am tường cảnh ngộ. Chị cũng nhận thấy cảnh gia đình buồn tẻ, nên muốn tìm nơi an trú để tu thân tích đức. Hai chị em tâm đồng ý hiệp, rủ nhau đi tu cho yên chuyện. Quả là một sai lầm nguy hại. Sau một cuộc truy lùng đuổi bắt rất sôi nổi, người cha đã theo kịp hai đứa con và hành chúng bằng cách bắt cuốc bộ trên 20 cây số để trở về nhà. Sau sự việc nói trên, một biến cố khác đột nhiên xảy tới, làm cho gia đình Văn, nói cách riêng là chính Văn, đang điêu đứng lại càng điêu đứng hơn. Số là Linh Mục Nhã ghé thăm gia đình, đã phàn nàn về Văn rất nhiều và sau rốt đã tố cáo Văn là thằng ăn cắp. Một điều vu khống bị ổi. Sự vu khống này được đồn đại khắp Ngâm Giao rất mau chóng. Từ lúc đó, cả nhà càng khinh ghét và càng xử tệ với Văn. Bị coi như một đứa trẻ bẩn thỉu đê tiện, cả nhà chẳng ai tin Văn dù bất cứ việc gì. Mọi người đều canh chừng Văn. Gia đình tố khổ cậu bé, đánh đập cậu bé vì một chuyện không đâu. Bất cứ ở đâu, Văn cũng bị khinh miệt, sỉ vả. Chỉ còn một việc duy nhất làm cho Văn phấn khởi là làm tông đồ của các em nhỏ. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Đang khi ấy con âm thầm làm việc tông đồ trong đám các đứa bé đi làm thuê, nghĩa là con chơi thân với chúng và dẫn dụ chúng theo sự con hiểu và thực hành về đời sống công giáo. Đã sống qua những tình trạng như lũ trẻ đi làm thuê, con rất am tường cảnh ngộ và đời sống bị khinh mạt của chúng. Nhưng ngay cả việc ấy mẹ con cũng cấm đoán. Văn chỉ sống thui thủi một mình, không ai cảm thông, mọi người khinh miệt. Đã nhiều lần cậu bé trốn khỏi nhà và không dám trở về. Thánh đường là nơi nương náu duy nhất của Văn. Để đỡ đói, cậu bé nuốt vụn đèn sáp trên bàn thờ hoặc những mảnh vụn bánh ngọt rơi rớt ở nhà họ. Các thử thách ấy đã khuấy động tâm hồn cậu bé qua cơn cám dỗ mãnh liệt, là sự mất lòng trông cậy, sự tuyệt vọng hoàn toàn. Lạc mất điểm mốc của cậy trông, Vân cảm thấy đang đứng bên bờ hoảng hụt. Vân ghi lại trong tập nhật ký của mình như sau. Sống qua những chuỗi ngày gian lao, linh hồn con theo tình trạng bên ngoài mà biến đổi. Không bao lâu, tự con cũng cảm thấy mình đáng nhòm gớm. Ma quỷ đã xui nên trong tâm trí con một tư tưởng chua chát này. Người ta đã chẳng chịu được tôi, thì Chúa nào còn chịu đựng tôi nổi nữa. Tôi sắp chết, và tôi sẽ phải sa hỏa ngục. Án Chúa đã phạt tôi ngay tự ở đời này. Tư tưởng ấy đã làm cho con thêm nhiều nỗi lo toan. Con chỉ sợ chết, bất ưng, và ma quỷ sẽ lôi con xuống hỏa ngục. Một lần nữa, ngôi sao duy nhất chiếu sáng đường cho Văn khỏi lạc là mẹ Maria. Trong đêm tối tâm mù mịt, Văn vẫn bền lòng cậy trong mẹ, là chốn ẩn náu cuối cùng chống lại mưu trước kẻ thù. Mẹ Maria đã khấn ban cho Văn một đặc ân không thể quên được, và Văn đã ghi lại trong tập nhật ký của mình như sau. Tự nhiên, con thấy trong người con hân hoan lạ thường. Con tiếp tục khẩn cầu mẹ. Lại mẹ, dù thế nào đi nữa, xin mẹ giúp con bền lòng giữ nghĩa cùng Chúa cho đến cùng. Xin mẹ giúp con làm tròn nghĩa vụ mà Chúa muốn con thực hiện ở đời này, là làm theo ý Chúa trong hết mọi sự. Đời con xây đi vần lại cũng chỉ thấy đau thương. Nhưng nếu đó là thánh ý Chúa, thì con xin vui lòng chịu hết. Rồi cho đến một ngày, nếu vì tội lỗi con không làm thỏa được ý Chúa, mà con phải cái án phạt đời đời, thì con cũng nài xin mẹ giúp con đời đời chịu đựng, để thánh ý Chúa được hiển vinh. Con tưởng ma quỷ sợ kinh ấy lắm, nên thường những cơn bối rối, con cứ nhắc đi nhắc lại luôn với mẹ Maria bấy nhiêu lời, bằng một sự yên ủi mà không tài nào tả hết được sức huyền diệu thiêng liêng ấy. Và cuối năm 1940, Văn đi gặp linh mục Dominico Nghĩa để xưng tội, để thú nhận hết mọi tội lỗi lầm lạc của mình. Cha đã chăm chú nghe và đã nói với Văn như sau. Con hãy vui lòng lãnh hết mọi thử thách, mọi tai ương ấy, để dâng lên Chúa. Con nên tin rằng Chúa đã gợi thánh giá đến cho con, ấy là dấu Chúa lựa chọn con.